Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về ba nữ học viên tại tỉnh Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện pháp luật công. Ngoài ra, còn có thông tin về một giáo viên tiểu học nghỉ hưu bị kết án 4 năm rưỡi sau lần bắt giữ thứ 16 chỉ bởi đức tin vào pháp luật công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, ba nữ học viên tại tỉnh Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện pháp luật công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ba cư dân của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù chỉ vì có cùng đức tin vào pháp luật công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Bà Khương Diễm Bình, 58 tuổi, bị kết án 5 năm. Bà Triệu Trường Diễm, 66 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi. Và bà Lưu Mẫn Kiệt, khoảng 70 tuổi, bị kết án 3 năm và 4 năm quản chế. Bà Khương và bà Triệu hiện vẫn đang bị giam tại trại giam thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Bị bắt giữ. Khi bà Khương và bà Lưu ra ngoài vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023 để treo các biểu ngữ pháp luật công, thì bị cảnh sát phát hiện, theo dõi và bắt giữ họ tại nhà riêng vào tối hôm đó. Bà Triệu cũng bị bắt cùng thời điểm khi đến thăm bà Khương mà không biết cảnh sát có mặt ở đó. Bà Lưu được thả ra sau khi bị quản thúc tại gia vài giờ sau đó. Bà Khương và bà Triệu bị đưa đến một địa điểm, hiện chưa xác định rõ, trước khi bị chuyển đến phòng an ninh nội địa thành phố Thư Lan vào ngày 18 tháng 3 năm 2023. Cả hai bà đều tuyệt thực để phản đối. Bà Triệu bị giam hình sự 15 ngày vào ngày hôm sau và bị chuyển đến trại giam thành phố Cát Lâm vào ngày 22 tháng 3. Bà Khương bị chuyển đến đồn cảnh sát Cát Thư vào ngày 20 tháng 3 và bị đưa đến trại giam thành phố Cát Lâm vào sáng hôm sau. Bị kết án. Bà Khương và bà Lưu cùng nhau hầu tòa vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Một thẩm phán khác của cùng tòa án thành phố Thư Lan đã chủ trì phiên tòa xét xử bà Triệu vào cùng ngày. Bà Khương và bà Lưu bị đưa ra xét xử lần thứ hai vào ngày 26 tháng 10. Không rõ liệu bà Triệu có phải ra tòa lần nữa hay không. Gần đây, có thông tin tiết lộ việc cả ba nữ học viên này đều bị kết án cùng một ngày, hiện chưa xác định chính xác ngày kết án. Bà Lưu vẫn bị quản thúc tại gia sau phiên xét xử và hiện đang bị quản chế. Hiện chưa rõ khi nào bà Khương và bà Triệu sẽ bị chuyển đến nhà tù từ trại giam thành phố Cát Lâm. Cả ba học viên, bà Lưu, bà Triệu và bà Khương đều chia sẻ rằng pháp luật công đã giúp họ phục hồi sức khỏe và giúp họ trở thành những người ân cần và tử tế hơn. Họ được người dân địa phương công nhận là những người mẹ, người vợ và người con dâu hiếu thảo. Sức khỏe của chồng bà Lưu không tốt, bà đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Bà làm việc chăm chỉ ở mỏ than và đưa hai người con đi học. Chồng của bà gần như mất khả năng lao động hoàn toàn và bà Lưu đã chăm sóc ông ấy mà không có một lời phàn nàn nào. Lần bức hại gần đây nhất của bà đã giáng một đòn mạnh cho chồng bà, khiến tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ. Bà Triệu bị chứng suy nhược thần kinh, hành hạ trong nhiều năm và chồng bà cũng hết sức buồn bã khi thấy bà đau khổ như vậy. Sau khi bà theo học pháp luật công, tình trạng sức khỏe của bà dần dần được cải thiện. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của bà với pháp môn. Mẹ chồng bà bị teo não và không còn nhận ra ai được nữa. Bà Triệu đã chăm sóc bà cụ rất chu đáo cho đến khi cụ qua đời ở tuổi 93. Trước đây, bà Khương rất nóng tính và nghiện chơi mặt trược. Sau khi tu luyện pháp luân công, bà bỏ mặt trược và tính tình cũng cải thiện. Bà chăm sóc chồng và con gái rất chu đáo. Bà cũng nhận trách nhiệm chăm sóc chính cho người mẹ 80 tuổi của mình. Cụ bà hiện thường xuyên buồn và khóc khi con gái phải ngồi tù chỉ vì muốn tu luyện và làm người tốt. Tin tức thứ hai, giáo viên tiểu học nghỉ hưu bị kết án 4 năm rưỡi sau lần bắt giữ thứ 16 chỉ bởi đức tin vào pháp luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Gần đây có thông tin, một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 4 năm rưỡi tù vì đức tin vào pháp luân công. Bản án tù của ông Cao Khoa bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 vì phát lịch có thông tin về Phao Luân Công. Công an Triệu Cương của đồn công an Tĩnh Vũ đã thả ông vài ngày sau đó, sau khi ông được phát hiện huyết áp cao trong một lần kiểm tra thể chất bắt buộc cho việc tạm giam giữ. Công an Triệu đã gọi điện cho ông Cao vào ngày 5 tháng 2 năm 2023 và ra lệnh cho ông phải báo cáo với Viện Kiểm sát quận Đạo Ngoại. Tuy nhiên, ông từ chối đi vì ông không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc truyền bá thông tin về Phao Luân Công. 4 ngày sau, công an Triệu xuất hiện tại nhà ông Cao cùng với hai sĩ quan khác. Họ đưa ông đến Viện Kiểm sát quận Đạo Ngoại, nơi công tố viên Nhạn Hồng Vấn xác minh tên và ID của ông mà không thẩm vấn thêm. Sau đó, ông được thả ra và được thông báo đợi công tố viên Nhạn gọi điện sau vài ngày. Công tố viên Trương đã gọi điện cho ông Cao vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 2023, rồi yêu cầu ông phải trình diện Viện Kiểm sát lúc 10 giờ sáng để lấy lời khai. Ông Cao không muốn bị truy tố vì giữ vững đức tin nên đã bỏ nhà đi trốn. Công an và viên chức ủy ban địa phương bắt đầu sách nhiễu vợ và con trai ông, đe dọa sẽ bắt giữ con trai ông nếu ông Cao không ra đầu thú trước ngày 4 tháng 3 năm 2023. Họ cũng điều động công an bên ngoài tòa nhà chung cư của ông để theo dõi tất cả những người đi ra vào tòa nhà. Gia đình ông Cao mất liên lạc với ông vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 và sau đó được biết ông bị bắt vào ngày hôm đó tại huyện Tử thuộc quản lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày hôm đó, ông đang đi mua hàng tạp hóa và gặp một công an đồn công an quận Đạo Ngoại. Người này biết ông Cao là ai nên bắt giữ ông ngay tại chỗ. Họ đưa ông đến trại tạm giam Hự Lạp Hồi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lính canh phân công hai tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Các tù nhân đánh ông Cao và không cho ông sử dụng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện với người khác mà không được phép của họ. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực vào ngày thứ bảy. Kết quả là ông bị sốc trong lúc bị bức thực và được đưa đến bệnh viện. Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của ông Cao, lính canh trại tạm giam đã đưa ông ra viện 4 ngày sau đó. Ông đã bị mất khả năng lao động và cần được hỗ trợ đi vệ sinh. Ông Cao sau đó bị kết án 4 năm rưỡi và chuyển đến nhà tù Hồ Lan. Các chi tiết về phiên tòa xét xử, tuyển án và chuyển tù của ông vẫn đang được điều tra. Hai lần bắt giữ mới đây nhất của ông Cao và bản án tiếp theo sau 14 lần bắt giữ trước đó, dẫn đến 5 lần lao động cưỡng bức vì đức tin của ông vào Phao Luân Công. Ông hoặc là bị cơ sở giam giữ từ chối hoặc được thả trước thời hạn trong mỗi lần lao động vì sức khỏe kém hoặc bị tra tấn đến mức nguy kịch. Ông Cao là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Ông tu luyện Phao Luân Công vào cuối năm 1996. Ông nhanh chóng khỏi nhiều bệnh kinh niên, bao gồm sỏi mật, sỏi thận, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, viêm bàng quang, viêm túi mật, thấp khớp, tăng huyết áp, tăng lipid máu và bệnh tim mạch vành. Ngoài ra, ông cũng trở thành một giáo viên nhẫn nại và một người tử tế. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Cao kiên định với đức tin của mình, liên tục bị nhắm tới và từng bị bắt giữ 14 lần.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.